SBS Việt ngữ.
Việt Nam tuần qua có gì lạ? Trong cuộc tiếp xúc với cử tri tại Sài Gòn vào ngày 19 tháng 6, trước yêu cầu của cử tri cần có luật biểu tình, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đồng ý và cho biết sẽ báo cáo với Quốc hội về nội dung này. Báo Tuổi Trẻ đăng tải tin tức này với đề tựa Chủ tịch nước đồng ý cần ban hành luật biểu tình, thế nhưng sau đó bị gỡ xuống. Việc này khiến người dân cho rằng chính ông Trần Đại Quang cũng bị Ban Tuyên giáo Trung ương bịt miệng. Tiến sĩ Nguyễn Quang A tại Hà Nội cho rằng đó chỉ là tin giật gân, mà thực chất là Bộ Công an mới có quyền sinh sát.
Tôi nghĩ đấy là một cái sự suy luận nhầm trên mạng. Cái việc mà giật tít là của tờ báo, và người ta bịt miệng tờ báo chứ không phải là bịt miệng ông Trần Đại Quang. Cái nội dung mà ông ấy nói thì vẫn còn nguyên ở sau khi mà cái tờ báo ấy phải đổi cái tít khác. Đọc ở trong ấy vẫn có cái chuyện về biểu tình. Tức là tôi nghĩ rằng ở đây tức là gì, là có cái hội tuyên giáo kêu mấy tờ báo là đừng có giật kiểu đó, chứ không phải là nó bịt miệng Trần Đại Quang. Thế thì cái mà ở dư luận bên ngoài thì lại suy ra là như vậy là Trần Đại Quang bị bịt miệng. Cho nên là như vậy là thực sự tức là gì, là nhiều khi mình suy nghĩ kỹ một chút. Tôi nghĩ là nhiều khi như thế nó cũng không phải là thật, là khách quan cho lắm.
Dạ vâng, đây cũng cứ là một cái tít của trang báo. Và thưa ông, vâng, cái nội dung đó thì thấy rằng ông Trần Đại Quang đồng ý người dân Việt Nam nên có luật biểu tình, cũng như là luật này đã có ghi từ hiến pháp tại Việt Nam từ 70 năm trước khi mà thành lập cái bản hiến pháp đầu tiên. Thì thưa ông, cái luật này đã được bàn thảo từ năm 2011 thì có gì trái đâu mà cái đính chính lời của ông Trần Đại Quang, thưa ông?
Thực sự tức là gì, là người ta không đính chính lời của ông Trần Đại Quang, mà người ta kêu là báo Tuổi Trẻ giật cái tít khác. Mà thực sự chuyện phải có luật biểu tình thì nhiều đại biểu Quốc hội đã đặt ra là phải có luật biểu tình. Cái này tranh cãi lâu lắm rồi, nhưng mà nó khổ một cái là luật biểu tình luôn luôn là đưa cho Bộ Công an soạn thảo. Mà Bộ Công an soạn thảo thì thay vì soạn thảo một cái luật để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân thực hiện quyền biểu tình của mình, thì Bộ Công an luôn luôn soạn một cái luật thực sự là luật kiểm soát biểu tình. Tôi nghĩ rằng chính vì như thế nó cứ lằng nhằng mãi, và người ta sợ rằng cái là gì, là có cái luật biểu tình, và với cái luật biểu tình đúng nghĩa của nó thì người dân sẽ thực hiện cái quyền đấy và làm cho tình hình nó rất là rối ren. Đấy là họ nghĩ như vậy, và họ luôn luôn trì hoãn cái luật biểu tình.
Dạ vâng, nhưng mà thưa ông, báo chí tại Việt Nam bây giờ lại không dùng chữ biểu tình mà dùng cái từ là tụ tập đông người hay vụ việc nghiêm trọng, mà không dám dùng đến chữ biểu tình. Có lẽ Ủy ban Tuyên giáo đã ra lệnh xem cái biểu tình là chuyện cấm kỵ. Ông có nghĩ như vậy không?
Cái đấy thì tôi nghĩ là hoàn toàn đúng. Tôi nghĩ có khi là gì, là chính là Bộ Công an họ kêu là phải dùng như vậy, chứ không phải là Ban Tuyên giáo. Bởi vì Ban Tuyên giáo có khi nó lại phải nghe lệnh của Bộ Công an. Bởi vì tại sao thấy các ông lớn như là ông Trần Đại Quang hoặc là ông Nguyễn Phú Trọng, ông ấy là trùm của Ban Tuyên giáo, ông ấy nói thật bóng heo là chuyện biểu tình, người dân biểu tình chứ không phải là tụ tập đông người.
Dạ vâng, như vậy thì có lẽ là có sự khác biệt, hay là có thể gọi là mâu thuẫn giữa ông Trần Đại Quang khi ông tuyên bố và Bộ Công an Việt Nam hay sao, thưa ông?
Tôi thì tôi e rằng như vậy là cả hai ông đấy là đều trở thành con tin của Bộ Công an mất rồi. Là bởi vì chưa có luật an ninh mạng thì Bộ Công an có lẽ cũng đã là bắt tất cả các ông trở thành con tin. Và với luật an ninh mạng thì Bộ Công an hay là Cục trưởng Cục An ninh mạng sẽ bắt tất cả nhân dân Việt Nam trở thành con tin, và cả các đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam và thậm cả Bộ Chính trị đó. Và cái ông đấy mới thực sự trở thành vua.
Dạ vâng, cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Quang A. Thưa ông, trong một dịp nói chuyện trước thì ông cho rằng cái luật an ninh mạng là chuyện đã được Quốc hội thông qua và có tầm ảnh hưởng rất lớn đối với Việt Nam. Như ông đã nói là bắt toàn dân Việt Nam làm con tin. Liệu rằng luật này nếu áp dụng vào ngày đầu tháng Giêng năm 2019 thì từ đây đến đó có thể được xét lại hay không? Bởi vì rõ ràng rằng luật này đã ngược lại hiến pháp, thưa ông.
Thực sự là luật này là một cái luật vi hiến, nó vi phạm hiến pháp một cách rất là nghiêm trọng, đi ngược lại một số cam kết quốc tế của Việt Nam. Nó gây ảnh hưởng rất là nghiêm trọng đến hoạt động của các doanh nghiệp ở Việt Nam, bởi vì nó tạo điều kiện. Người ta thì luôn luôn bảo rằng không, các ông cứ nghiêm túc thì thực hiện luật đi, thì không bao giờ chúng tôi phải đụng đến các ông cả. Chỉ khi nào mà các ông vi phạm luật thì chúng tôi mới yêu cầu thế này, yêu cầu thế kia. Thực sự là cái luật này tạo ra cớ để cảnh sát an ninh mạng bất kể lúc nào họ muốn, họ có thể can thiệp vào công việc của các doanh nghiệp. Thế như vậy là doanh nghiệp ở trong một cái thế rất là mệt mỏi và sẽ ảnh hưởng rất là lớn đến hoạt của họ. Và tôi đã nói là với cái quyền được tập trung như thế của một cái nhóm nhỏ ở trong cái Bộ Công an thì nó còn có thể bắt tất cả các đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam, thậm chí tất cả các ủy viên Bộ Chính trị, tất cả các đại biểu Quốc hội trở thành con tin của nó. Đấy là những điều mà chính những người bật đèn xanh thông qua cái luật này không nghĩ tới. Và còn một điều hết sức nguy hiểm nữa là họ giao toàn quyền cho cái bộ phận nhỏ này của Bộ Công an kiểm tra, giám sát, chấp nhận về mặt kỹ thuật tất cả các hệ thống thông tin quan trọng của Việt Nam, trừ quốc phòng và vấn đề cơ yếu, tức là toàn bộ cái hệ thống hoạt động của nhà nước, trừ quân đội, những hệ thống tiện ích công ích rất là quan trọng như là điện, nước, giao thông, viễn thông đều dưới sự kiểm soát về mặt kỹ thuật, từ lúc xây dựng thêm cái hệ thống ấy được tổ chức ra sao, về thiết bị như thế nào, về phần mềm ra sao, vân vân và vân vân, thì có một cái nhóm nhỏ như thế của Bộ Công an quyết định là đạt tiêu chuẩn hay không đạt tiêu chuẩn, sử dụng phần cứng như thế này, sử dụng phần mềm như thế kia là đạt tiêu chuẩn hay không, về mặt tổ chức con người như thế là đạt tiêu chuẩn hay không đạt tiêu chuẩn. Cái sự tập trung đấy tạo ra một cái rủi ro của toàn bộ cái hệ thống thông tin thiết yếu của nước Việt Nam. Và cái sự tập trung đấy nó tạo ra một cái lỗi hệ thống như vậy. Và cái lỗi hệ thống như thế đấy tạo ra một rủi ro khủng khiếp cho an ninh quốc gia của nước Việt Nam. Và đấy là cái lỗi gọi là cốt tử cực kỳ nguy hiểm của cái luật an ninh mạng vừa mới được thông qua rồi. Và tôi nghĩ rằng từ nay cho đến 1 tháng Giêng năm 2019 đã có rất là nhiều tiền lệ. 90.000 công nhân đã xuống đường biểu tình chống lại một điều luật của luật bảo hiểm xã hội và buộc Quốc hội phải có một nghị quyết sửa. Luật hình sự của Việt Nam trước khi có hiệu lực đã bị phát hiện là sai, rồi Quốc hội cũng đã phải có một nghị quyết quyết định là hoãn thi hành và sau đó là sửa bản thân cái luật hình sự như thế. Thế thì với một cái luật mà nó nguy hiểm đến an ninh quốc gia, nó vi hiến, nó bắt cả người dân Việt Nam làm con tin, kể cả lãnh đạo cao cấp, nó tạo ra khó khăn cho hoạt động của các doanh nghiệp. Và điều quan trọng nhất là nó ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh quốc gia của đất nước Việt Nam. Thì tôi nghĩ rằng hoàn toàn có thể phải hủy cái luật này, hoặc là phải hoãn thi hành, rồi sau đó phải sửa một cách toàn bộ. Đã có tiền lệ như vậy và hoàn toàn có khả năng là như vậy. Bởi vì cái đấy là phụ thuộc vào người Việt Nam chúng ta ở trong nước này. Nếu mà 40.000 công nhân xuống đường đã có tác động như vậy, thì tôi nghĩ rằng 200.000 người xuống đường có thể buộc chính quyền này cũng phải suy nghĩ lại. Và tôi nghĩ rằng ngay cả các doanh nghiệp mà có thể bị ảnh hưởng, tại sao các doanh nghiệp không lên tiếng? Tại sao các doanh nghiệp ấy là không để cho công nhân nghỉ xuống đường phản đối? Nó tùy thuộc vào ứng xử của từng người dân. Nó phụ thuộc vào ứng xử của từng doanh nghiệp, từng tổ chức. Và nó phụ thuộc vào ứng xử của những người đang ở trong cái bộ máy cầm quyền này. Nếu họ hiểu ra rằng, thôi chết rồi, bây giờ như vậy là gì, là chính chúng mình cũng có khả năng trở thành con tin của một nhóm người ở Bộ Công an. Tôi nghĩ là chứ chừng họ cũng phải lên tiếng.
Vừa rồi là ông Nguyễn Quang A, Sau các buổi biểu tình xảy ra hầu như trên khắp cả nước để chống luật về đặc khu và luật kiểm soát an ninh mạng, đã có nhiều người tại các nơi bị truy tố ra tòa, không phải vì tội biểu tình mà là tội đập phá tài sản công cũng như tư. Ngoài ra, những người bị truy tố phần lớn là thành phần có tiền án, không có nơi ở ổn định, chứ không có sinh viên học sinh, dù bị đánh đập và lập biên bản tại đồn công an, nhưng phần lớn không bị truy tố. Luật sư Trần Quốc Thuận tại Sài Gòn cho rằng các tội danh phá hoại tài sản bị công an gài đều là những hình tội.
Tội đó là tội hình sự, đúng rồi, chứ có gì. Tức là tình hình họ đánh giá tới họ lắp trịnh đi, họ không có xử cái tội biểu tình, mà xử là cái tội đập phá, hủy hoại tài sản của nhà nước, sản của công dân. Thì nếu đó thì họ xử theo cái tội đó. Tội đó là một tội hình sự từ trước đến giờ rồi.
Dạ vâng, dữ liệu là phạt tù là tối đa là bao nhiêu thưa luật sư?
Vì cái tội này thì nó cao hay thấp là do cái tài sản bị đập phá nó là hư hại lớn nhiều hay ít. Đề đó là cơ quan điều tra họ phải điều tra ra là những người đập phá thì đập phá cái gì. Không phải là tất cả, ví dụ như là cái nhà phòng cháy chữa cháy ở Bình Thuận rồi bị cháy như thế, thì xe cộ rồi thấy trên truyền hình đưa lên báo chí đưa lên thì cháy rất nhiều. Thì không phải vậy, họ xử mấy người đó là bị thiệt hại bao nhiêu đó hết. Thì vấn đề đã coi như thế nào. Bởi vì khi biểu tình bạo động thì nước nào cũng thấy biểu tình bạo động thì đã đủ cái chuyện. Nhưng ở đây là đập phá rồi đốt nhà, đập cửa, thì đốt xe, đốt cổ, thì họ xử cái tội đó, chứ không có xử cái tội là biểu tình.
Dạ vâng, như luật sư nói thì tội biểu tình là một tội đó có quy vào trong luật hình sự hay sao ạ? Tức là cứ xuống đường biểu tình là bị tù và bị xét xử hay sao ạ, thưa luật sư?
Cái tội biểu tình nó không có cái tội trong bộ luật hình sự là xử cái tội biểu tình, không có cái tội đó.
Dạ. Như vậy thì nếu biểu tình mà ôn hòa có bị truy tố ra tòa không thưa luật sư?
Ở Việt Nam thì người ta không xử cái tội biểu tình, vì cái tội đó thì mặc dù có trong hiến pháp nhưng mà nó lại xử là đi nó bảo là tụ tập gây mất trật tự, ảnh hưởng trật tự giao thông, ảnh hưởng trật tự cuộc sống của người khác. Tụ tập thì thực tế nếu mà tụ tập mà gây mất trật tự thì bây giờ Việt Nam nhiều quán nhậu lắm, nhậu bây giờ ngàn người thì nó thấy nhậu được cái vô thì cũng mất trật tự mà không thấy sự. Còn người ta biểu tình thì người ta đi mà cản trở đường xá giao thông nọ thì ta gọi là tụ tập gây rối. Thì trong cái tội mà tụ tập gây rối thì nó có trong bộ luật hình sự, nhưng mà nó không có cái tội tên là tội biểu tình, không có cái tên đó.
Dạ vâng, như luật sư cũng đã được nói rằng luật biểu tình đã bị trì hoãn rất nhiều và lẽ ra đã có từ 70 năm trước khi có trong hiến pháp của Việt Nam. Dường như là nhà cầm quyền cố tình cũng như là quốc hội không muốn thông qua luật biểu tình, bởi vì có lẽ là đây là một con dao hai lưỡi mà nhà cầm quyền không dám sử dụng, phải không luật sư ạ?
Thì ông hỏi ông trả lời luôn rồi đó. Nhưng mà hiện nay thì vấn đề cái luật biểu tình nó trở thành là vấn đề nóng trước quốc hội, và một số đại biểu quốc hội là họ kêu gọi phát biểu là phải cần có cái luật đó. Còn nếu mà cho rằng khó khăn không làm luật được, cản trở khó khăn kỹ thuật thế này thế kia, hay là không có tiền, mỗi lần làm luật thì tốn tiền kinh phí khó khăn, thì nhiều luật sư họ nói họ sẵn sàng làm không lấy tiền, họ sẽ làm cái luật đó để trình ra quốc hội. Thì tôi thấy họ phát biểu trên mạng rồi phát biểu công khai trên báo chí thì cho rằng cái chuyện đó cũng là để coi cái nhà nước người ta trả lời làm sao. Rồi có lẽ là cái câu chuyện như ông nói, tức là như tôi nói là biểu tình thì họ nói là biểu tình thì không phải chỉ biểu tình ủng hộ, biểu tình phải là phản đối, thậm chí là đả đảo, bức xúc một cái chuyện gì đó. Và cái biểu tình thì nó kéo theo là như vậy, thì mà ở Việt Nam mà cái chuyện mà đả đảo phản đối chửi rủa người này kia thì nó quy có một cái tội là lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm về lợi ích quyền hoặc lợi ích của cơ quan tổ chức nhà nước. Cho nên biểu tình mà anh đã đáo là nó xử anh ấy, vì anh nói là anh xâm phạm với cái cách thể đấy. Cho nên nó là nó lúng túng chỗ đó. Cho nên nó cũng là vấn đề cũng không đơn giản. Như cái lần tôi đã trao đổi là muốn có biểu tình thì có người đứng ra xin, mà đứng ra không thể một người được, phải có một cái tổ chức. Tổ chức đó người ta sẽ gọi là cái hội gì đó, hay là cái đoàn thể gì đó. Thì nó là câu chuyện đó. Mà còn có biểu tình thì họ hô hiệu thì không kiểm soát được. Cho nên nó cứ lăng quăng đó mà người ta ngại. Mà ta cái điều mà tôi cũng gặp những người có trách nhiệm thì họ nói rằng Việt Nam mà không khéo biểu tình thì nó nổ tung lên thành những cái biểu tình hàng trăm ngàn người, hàng chục ngàn người, hàng trăm ngàn người. Nó khi cả triệu thì phức tạp lắm.
Dạ vâng, thưa luật sư, tin tức cho biết rằng sau những vụ biểu tình của dân chúng về vấn đề luật an ninh mạng và luật về ba đặc khu, thì công an truy tố những người có dính líu trong đó ra trước tòa và với nhiều tội danh khác nhau. Thì thưa luật sư, có lẽ như là họ tìm những mọi chứng cứ để lái vấn đề sang một cái tội khác. Có thể là tội là âm mưu lật đổ chính quyền theo Điều 88 hoặc là lợi dụng quyền tự do dân chủ v.v. Thì thưa luật sư, Việt Nam mình như ông đã từng nói rằng Việt Nam mình có cả một rừng luật. Thành thử ra từ cái chuyện mà biểu đạt ý chí của một người trở thành một cái tội hình sự thì thưa luật sư nghĩ sao?
Bởi vì cái dấu hiệu mà tội hình sự thì khi người ta đưa ra thì đúng là họ đưa cũng không phải là họ đưa sai, nhưng mà họ tránh cái tên đó đi. Và tôi thấy họ đi biểu tình, đi xuống đường thì rất nhiều người, mà có nhiều người nói chung là rất là tốt, những người học hành đàng hoàng, những người công dân tốt họ cũng đi, rồi học sinh sinh viên rồi tới người kia họ cũng xuống đường. Thì tôi thấy họ xử là họ lựa, như thành phố này họ lựa ra một số người là có cái tiền án tiền sự, như là thế này thế kia, tôi đã từng đánh lộn, đã từng trộm cắp này nọ, thì họ xử lẫn lộn, họ xử anh thấy thế đó. Tôi chưa, trong cái những danh sách là những người mà đi truy tố đến giờ để tôi nhìn vô thì tôi thấy là những người đó là nó có tội hình sự khác, thường là nó là tội là đánh lộn là hay là cái tội ăn cắp ăn trộm gì đấy, hay là xì ke ma túy gì đấy, họ kết vô họ xử, cho nên họ chưa đưa ra những người mà tạm gọi là những người là biểu tình đúng đắn theo nghĩa của nó.
Dạ, thưa luật sư, nhìn một khía cạnh khác thì những người mà ra tay trấn áp biểu tình, đánh đập những người biểu tình giống như là những sinh viên học sinh mà luật sư nói đó, bị đánh đập rồi đổ máu rồi thương tích, những người này lẽ ra cũng phải ra trước tòa. Thưa luật sư, nếu mà một xã hội dân sự mà tôn trọng quyền tự do dân chủ thì những người mà sử dụng vũ lực quá đáng như vậy thì cũng phải ra tòa, phải không luật sư ạ?
Tôi thấy là những người mà đi đánh người ta đổ máu này nọ đó thì hầu hết là họ đều bịt mặt, cho nên là họ nói không biết cái người đánh là người nào, không biết người nào đánh là người nào, chứ đâu họ không thấy ai chụp hình đưa những người đó lên là người này đánh người kia, rồi là không có ai là tố cáo, không có ai là khởi tố về cái tội đó cả, thì không có lý do gì họ xử được. Họ xử thì phải có cái chuyện là có người khởi, có một cái cơ quan khởi tố, rồi truy tố như là công an, huyện cũng sát rồi đó, vân vân. Nhưng mà thường là những người đó vừa qua đó thì họ bịt mặt thì không biết, chắc là mấy người nào đó họ đánh, chứ không phải là công an đâu, công an bao giờ cũng là bảo vệ nhân dân.
Có những tấm ảnh là thấy cũng có công an sắc phục đàng hoàng, nhưng mà thưa luật sư thì vấn đề đặt ra là ai là người đứng ra xử. Bởi vì thưa công an rồi, công an xử công an rồi, cũng như hóa ra cái vòng lẩn quẩn và không giải quyết được gì được, phải không ạ?
Thì đó là câu chuyện này thế. Họ nói đâu có thấy công an xử đâu, những người bạc tình phục. Chắc là cái bọn con đồ nó chen lắm ở trong đó, nó lạc lộn trong đó. Nó đánh người ta, nó lợi dụng người ta, đánh người ta. Thì nếu mà truy tố được thì bắt, thì xử. Nhưng mà nó đánh rồi nó trốn, nó mất rồi, đâu có tìm. Đâu phải tội phạm nào cũng tìm được. Thì cách nói.
Vừa rồi là ông Trần Quốc Thuận. Đến đây Việt Nam tuần qua cũng xin chào tạm biệt và xin hẹn quý vị đến tuần sau.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.